mình ý niệm được đó, nghe ha, đó là từ bờ mê của ta bà, tất nhiên là vì phàm thánh đồng cư, nghe ta bà này tắt ngang qua là phàm thánh đồng cư ở ở Tây Phương Tịnh Độ. Ngay nơi đó biết cách tu là đi đi tắt ngang đường đó là thoát khỏi sinh tử luân hồi, vượt qua ba cõi liền. Nó sẽ kêu người tắt vào đây. Vậy phải quyết chí cầu sanh. Nói về cái lời khuyên của mình hay vậy phải làm sao? Phải hiểu được vậy rồi phải quyết chí cầu sanh. Và trong kinh Đại Bổn đó, thì kinh Vô Lượng Thọ có nói thế này: dầu có đống lửa to đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, người tu cũng cần phải vượt qua cõi lửa ấy. Vậy thì muốn sanh về cõi nước kia thì phải lập chí quyết định, tiến mãi không hề kiết nhược và thối lui đối với thế giới lửa kia. Thì trong kinh Đại Bổn Phật cũng có nhắc nhở: dầu cho cái đống lửa to mà đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đi nữa, người tu cũng phải cần phải vượt qua. Thì nó nói là tam giới như nhà lửa, người tu phải vượt qua. Mà vượt qua cái này cũng gì, có cái phương tiện, cái phương cách để hộ trì gia bị mình vượt qua cái gì, cái đống lửa to như là bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Mặc dầu lửa nóng khó qua nhưng mà có cái phương tiện rồi thì mình cũng gì, cũng vẫn qua được. Thì cũng là thí dụ vậy. Cho nên mà muốn sanh về nước kia là nước Tây Phương Cực Lạc thì phải gì, lập chí quyết định và tiến mãi. Tất cả pháp tu nào đòi hỏi Phật tử có sự lập chí quyết định nha. Chứ không quyết định thì gì? Là khó, khó tiến đạo quả kết quả. Và tiến mãi thì kêu thường thường Đức Phật nói dạy mình là kêu tinh tấn đó, nghe không? Tinh tấn mãi không hề kiếp nhược và thối lui. Có như vậy thì mình mới là vượt qua tam giới, vượt qua ba cõi được. Với trường hợp mà mình không có tinh tấn, không lập chí quyết định thì cũng khó vượt qua cõi ngũ dục này lắm. Vì cõi ngũ dục này trong vô lượng kiếp bây giờ mình lăn lộn đám mê nó ăn sâu vô trong cái tàn thức mình rồi. Nếu mình không có niềm tin vững chắc, không có sự mà cứng chắc quyết định để tinh tiến thì có vậy cũng vượt qua khó, khó vượt qua tam giới. Nghe tự lý cho mình đã. Rồi câu gì? Vậy tôi quyết chí cầu sanh, không nên nghi nghĩ gì nữa. Đó, đã quyết chí cầu sanh rồi đừng có nghi, nghe không? Đừng nghi nghĩ, đừng nghĩ lại gì nữa. Thì trong kinh dịch cũng có nói thế này: nghĩ xét rồi sao mới nói, bàn luận rồi sao mới làm. Nay bảo chẳng cần nghĩ bàn đã. Người xưa có nói: bói để quyết tâm nghi, không nghi bói làm gì. Thì niệm Phật giảng sanh, miễn tin chắc không nghi là được, đâu còn nghĩ bàn làm chi nữa. Nghe không cần nghĩ nữa, nhìn tin chắc rồi thì gì, là cầu quyết quả sanh. Thường thường ta nói tu có môn tịnh độ mà nó nghi thì quá không nổi. Thành ra mình phải có đầy đủ niềm tin, mà tin nguyện rồi là cái điều kiện kiên quyết để quả sanh. Thì Phật tử nên hiểu rõ chỗ này. Tổ khuyên mình hết lời, dạy dỗ mình hết bịch, nghe biểu mình ráng tinh tấn tu trì và có niềm tin vững chắc. Suy nghĩ rằng Phật tử mình nghe băng và chư tăng cũng tiếp tục để trao đổi Phật tử hay để giảng giải cho rành mạch, để cho Phật tử đạt được ý nghĩa sâu xa của đạo pháp, để cho Phật tử làm gì, có niềm tin sâu đó. Phật tử có được niềm tin sâu rồi thì tất nhiên nguyện thiết bắt buộc phải nguyện thiết, đó là phải hai cái cặp nó đi song đi đôi. Mà nguyện thiết rồi thì công hạnh dày, nếu phát nguyện thì tự nhiên có mình có công hạnh đặc biệt như vậy. Ba cái điểm này là như cái đảnh ba chân không thể thiếu được. Cũng như cái nhịp cầu bắt từ bờ mê ta bà này sanh tới phương cực lạc thì có ba nhịp cầu tính nguyện này, không thể thiếu một nhịp được. Mà cái điểm đầu tiên là niềm tin, như là sư giảng từng giảng Phật tử những cái bài trước đó, hay là trong kinh A Đà yếu giải đó, thì chỉ mình rõ cái điểm nhất là tinh sâu, có nhiều điểm chưa chúng đọc lại rồi tự ý niệm được, và cái điểm này cần nghe đi nghe lại để mà tự ý niệm cho sâu xa nha. Trước là có tin mình, rồi mới tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Sáu niềm tin này mình học cho rành rẽ rõ ràng thì mình được gì? Tin sâu, minh bạch rõ ràng, minh định rõ ràng rồi thì cuối cùng lại mình có một điểm tin gì? Tin sâu. Mà tin sâu rồi thì nguyện tiếp, nguyện một về một lâu một dạo về có Phật rồi không ấy, tính cách là phải nguyện gì nguyện lại nữa nha. Nguyên một lòng về có Phật là cái tâm mình hướng về có Phật thì cảm ứng ngay lúc đó, cái tâm mình chân thật nguyện rồi thì cảm ứng ngay lúc cái giờ phút đó. Cho nên có câu là gì? Nay phát nguyện thì nay vãng sanh. Người Phật tử nào có được những điểm đó thì không bao giờ có nên hỏi là mình tinh tấn tu truyện gì tới giờ nó không biết Đức Phật hay là có rước mình hay không. Không bao giờ người Phật tử có cái nguyện thiết rồi mà có được hỏi đặt câu hỏi đó đâu. Cái người đặt hỏi câu đó là không có nguyện thiết rồi đấy nha. Thì người nào có nguyện thiết rồi thì ngay cái giờ phút mình nguyện là cảm ứng rồi, đạo giao rồi, thì ngay giờ phút đó là tên tuổi mình có đã theo phương được làm rồi, phải không? Đó thì ngay lúc đó có thể nói ngay lúc đó là mình đi giảng xong rồi, chứ không có chờ đợi gì, không có chờ đợi mà tới giờ bán kiếp này nữa đó. Nhưng mà Phật tử coi nó nay phát nguyện thì thường thường sư cứ giảng nay phát nguyện thì nay vãng sanh, thì nó có hai cái nghĩa giảng. Một là kiếp nay, kiếp này mình phát nguyện mình tu trì nguyện về có Phật thì mãn kiếp này mình bỏ xả cái báo thân này để về liên qua quá sanh, về để vương cực lạc thì liên qua quá sanh đó. Còn về đi sâu nữa, cái lý đạo nữa, thì nay phát nguyện, nay vãng sanh là ngay giờ phút phát nguyện này, chứ không phải đợi hết cái kiếp này ha. Ngay giờ phút phát nguyện này thì đài vàng sen báo tên tuổi mình gì có ở Tây Phương Cực Lạc rồi, cảm ứng Tây Phương Cực Lạc rồi. Thì mong rằng chú Phật tử nghe cái này rồi, nghe là trình bày tách bạch rõ ràng cái chi tiết trong cái kinh A Di Đà này, thì tất cả chú Phật tử nên nắm nó có niềm tin sâu. Thì chúc Phật tử có niềm tin sâu nè, mà niềm tin sâu rồi là gì? Là kiên quyết được bản thân. Thank you. mới nhập tâm được. Vì bản chất của tâm mình là gì? Giai đoạn nào đó Đức Phật A Di Đà đó có nói thế này, nó từ trước tới giờ ta cho các con mượn cái gậy, nhưng mà không cần phương tiện nữa, các con trả cái gậy về ta. Tất nhiên là không nói gì, tới khi mình được gì vô sanh hấp nhẫn rồi, thanh tịnh rồi, thì tất nhiên ngài nói là cái phương tiện là cái gậy đó, cái gậy phương tiện là danh hiệu A Di Đà Phật. Rồi nó các con gì buông danh hiệu A Di Đà Phật để con nhập tâm để làm Phật. Chứ đâu phải bắt buộc các con phải niệm danh hiệu này để làm Phật thì cũng vẫn giữ câu niệm này đâu, được rõ không? Nhưng mà bây giờ mình chưa được niết tâm trọn vẹn thì mình vẫn dùng cái phương tiện để khế nghiệp với đại nguyện Đức Phật như này. Và khi mình đã được trọn nguyện rồi, công viên quả mãn rồi, về có Phật đã hành Bồ Tát đạo một thời gian gần công viên quả mãn rồi, thì nhập tâm rồi. Buông danh hiệu Đức Phật là để nhập tâm mình trọn vẹn, bị chân tâm mình đó là đại niết bàn, là Phật đấy, mình nhập vào pháp thân Phật của chính mình. Rồi mình đi khắp mười phương mình cũng gì, cũng chỉ dạy chúng sinh cũng hành đó thôi. chúng sinh bây giờ còn đau khổ, chúng sinh bây giờ còn rất là yếu, đau yếu, bệnh hoạn, không tự đi dưỡng gian, là phải dùng cái gậy phương tiện là danh hiệu Phật thôi. Và cái đại nguyện trước về của Phật vẫn tiếp tục dạy dỗ mình trị lành bệnh chung an dưỡng quốc. Đức Phật nuôi dưỡng mình trị lành tất cả những chứng bệnh gì, tham sân si này. Khi những chứng bệnh tham sân si nó hết rồi thì nhập tâm trọn vẹn, không có gì đâu. Phương pháp tu nào cũng đưa mình đến chỗ đó cả. Nhưng mà những cái pháp tự lực mình đó là mình được không đủ khả năng, không đủ khả năng để mình tự lực được thì mình phải gì, nương Phật lực, tự lực mình rồi tiếp theo Phật lực tiếp duyên cho mình được kết quả. Cũng như Phật tử mình biết mình lượng sức mình, chẳng hạn như bây giờ nó có câu ví dụ thế này, bây giờ cái dòng sông đó nó 200 thước, bề xa 200 thước, thì Phật tử biết những cái lực sĩ đó, những lực sĩ người ta từng tập lội rồi, ta quen cái lội rồi, tới đây đủ sức rồi, thì nhảy cái sông ta lội qua tới bờ kia dễ dàng. Còn những người nào mới tập lội chập chững hay không biết lội, mà cho biết lội chập chững thì nhất định là ra dùng một phần dòng sông rồi chìm, tại không quen. Thì cái người trí ta biết đó, biết cái sức mình, liệu sức mình, lượng sức mình. Bây giờ ta mượn phương tiện dùng bè để qua sông, hay là mượn phương tiện một chiếc thuyền để qua sông, thì người lực sĩ kia cũng bơi qua tới bờ bên kia, mà mình dùng tạm dùng phương tiện cũng tới bờ bên kia. Cái bờ bên kia là bờ giải thoát, là bờ giác ngộ. Đó là bờ kia cũng nói là bảo sở đến quả Phật. Thì người tự lực cũng đến bảo sở, mà nếu mình kêu tự căn tự trí thì đầy đủ sức lực, đã được ta tu nhiều đời những cái tâm thanh tịnh rồi, thì cũng đến bảo sở. Mà mình dùng phương tiện cũng đến bảo sở. Tất nhiên là em muốn nói lại là người được chỉ ta lộ cũng qua bờ bên kia, mình mượn chiếc ghe, chiếc xuồng hay chiếc phao gì mình cũng đến bờ bên kia. Bờ bên kia là gì? Là bờ đến bảo sở, là đến của quả Phật. Thì cái người mà trí mình hiểu biết, mình khéo, mình biết lực của mình, biết tâm mình, biết sự căn cơ của mình. Nếu là mình thiệt thượng căn thượng trí ngộ rồi nhập luôn được thì tất nhiên là không cần phương tiện. Còn nếu mình chưa đủ sức, chưa đủ sức ngộ, chưa đủ sức nhập liền thì tất nhiên là sao, là mượn phương tiện là cái phép tối ưu, là tốt nhất. Cái đó là người biết mình, biết người, biết mình. Thì cái người đó cũng khôn, là người trí tuệ, nó nhìn muốn được tự nhiên phải không? Vậy thì mình điều lượng sức mình đó. Mà trên bước đường tu trì, Phật tử thường nói là duy tuệ trị nghiệp. Đó là gốc của nhà Phật, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bất kỳ tu cái gì phải có trí tuệ, và tất nhiên hiểu rõ muốn đi chỗ nào được, kết quả được là mình phải rõ cái đường đi nước bước, mình phải có quả đồ. Thấy không? Đi biển đi sông là phải có gì, cái hải bàn, cái địa bàn. Đó là người tiên. Còn hô đi cắm đầu đi đại không biết đâu, là mờ, là mình không có quả đồ, không gì cứ đi, thì tất nhiên cái người đó là gì, không có trí huệ, không có sáng suốt, nhất định là làm đường đặt lối ngay. Thì mình cũng vậy. Sở dĩ Phật tử tu tịnh độ muốn kết quả là Phật tử phải học hỏi. Tất cả những kinh của Phật đó, giảng dạy, tất cả những lời mà tổ thầy để truyền đạt cho mình, đó là cái địa bàn, đó là cái quả đồ hướng dẫn mình đi. Thì cái người nào mà rõ cái địa bàn, rõ cái hướng đi, rõ cái quả đồ rồi thì người đó gì, có thể nói là người đó là người có trí tuệ, tu với tinh thần trí tuệ, cái trí tuệ làm sự nghiệp trên đường tu thiền thôi, để người chắc chắn. Nếu tu tịnh độ rồi tịnh độ đó là tao bảo nó bằng. Còn có nhiều người không cần học hỏi, không tu trì như vậy thì tất nhiên là khó bản thân. Vì Phật tử đang cố gắng học hỏi, học hỏi để vì thế cho có cái niềm tin với cái nền tinh thần trí tuệ, nếu là tinh thần giác ngộ tinh thần trí tuệ đầy đủ sáng suốt, minh định đường đi mình có rõ ràng, thì nhất định những người mà phải kết quả mà. Cho nên tổ nhân mới nói là tu đúng cách rồi, dạng người tu dạng người đó, 10.000 người tu 10.000 người được về cõi thánh chúa tịnh độ cả. Quý vị suy nghĩ rằng tất cả phật tử mình đây cũng có cả cái tịnh độ, học hỏi cho nó đúng phương pháp, học hỏi cho nó rõ ràng, để được bản thân, chứ không phải là mình học mù mờ. Thế mình học mù mờ thì cũng như là không thể bằng mình tu uổng kiếp tu kìa. Để có phương tiện rồi thì phật tử phải chịu khó học hỏi cho nó rõ ràng. Cho nên là tu biết cách thì đương biết đáp, đương đắc làm gì rồi. Một vị thánh nhân đã nói như vậy, tu biết cách thì được, nếu đương biết đáp đương rồi mà không có đáp thì không thành. Chẳng hạn phật tử thấy ý ngài nói đó là cái thú, cái rõ cái nia, biết đương rồi mà không đáp là không thành cái thú rõ cái nia. Đương rồi mà có biết đáp mà thành hình trọn vẹn thì cũng vậy. Người tu biết cách rồi thì mới được gì? Được vãng sanh, được kết quả như ý nguyện. Mình tu tịnh độ là phải ra tịnh độ, tu thiền phải ra thiền, còn thiền tịnh xong tu thì phải ra thiền tịnh xong tu. Cái đó. Nếu trường hợp cũng muốn kết hợp lại là quý lắm. Thành ra thường thường là sư có ý niệm để nhắc nhở phật tử nào có cái trình độ khác về Phật pháp và căn cơ mình cũng vững lợi đó, thì nên tu thiền tịnh xong tu. Và những cái bài giảng sư thấy kết hợp chỗ đó, xử lý cái viên dung, có phật tử nào nghe mà xử lý viên dung đó này và rõ ràng thì luôn luôn cái sự kết hợp đó thiền tịnh xong tu. Như sư đã từng trao đổi cùng với sư phật tử đó, là mình tu trì thì phải có cái tinh thần giác ngộ về đạo Phật, là đạo trí tuệ. Mình nghe người ta nói thế nào đó thì mình phải nhận thức rõ và minh định cho rõ ràng trong cái đường tu trì của mình. Như phật tử thường thường ấy, chúng sinh hay là mọi người cũng thường ngộ nhận cái ví dụ tự tánh Di Đà của chư tăng tịnh độ. Như phật tử là mình người trí tuệ trên con đường người chân thật tu thiền trên môn tịnh độ thì mình phải hiểu như thế nào thì chính xác với lý luận mà tự tánh. Như phật tử biết là chỉ có người á thì một số thì quá thiên về cộng về lý thuyết nên sinh ra kinh lần thực hành. Vì vậy cho nên họ thường diễn ra câu mà tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, rồi liền làm cho rằng tịnh độ ở trong tâm, làm gì cũng ở tây phương mà hàng môn về. Thế là họ phủ nhận tất cả 48 đại nguyện của Đức A Di Đà và cái ý thức là trang nghiêm. Thì quý phật tử đa số mình học đạo mình mới biết rằng cái chân lý tuyệt đối là gì. Mình thường biết nhớ đó là chân không diệu ngụ, thì chân không rồi mà phải gì, hằng chân không mà hằng năng sanh và phải diệu ngụ thì không có lỗi gì cả. Chứ phật tử nghĩ rằng nếu mà nói là lý chân không nhập vào chân lâm, chân không không là cái chân lý tuyệt đối cao, có phải như không? 48 lời đại nguyện của Phật nào mà thành lập tổ Phật được. Rất là trang nghiêm tốt đẹp, bằng bảy báo, bằng hào quang, như thanh tịnh tốt đẹp. Thành ra mình nghĩ rằng cái chân lý của Đức Phật là chân không diệu hụ, mà khi tất cả chư Phật nào thành Phật rồi thì làm sao ta thành lập cái Phật, trang nghiêm của Phật, chứ không phải là ngày thành lập được tất cả Phật rồi nó nhập vô như các bạn ở trong cái không không đó là nè. Mình đã biết bạn nhà Phật làm dụng, nên thể dụng hỗn loạn, chân tục bất phân. Thường thường họ lấy cái thể làm dụng, cái thể mà cho làm dụng đó. Cho nên vì thể dụng hỗn loạn, nó không có rõ ràng, nó hỗn loạn, hỗn loạn. Thế nên là chân tục thì bất phân. Vậy chúng ta hôm nay đã là người học Phật rồi, ít nhất cũng đã từng đọc qua cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó. Tâm Kinh của dạy tôi tự nhớ như này: vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cốt. Đại ý nói rằng là không có trí mà cũng không có sở đắc. Nhưng liền sau cái đoạn sau Đức Phật trong Tâm Kinh, Đức Phật nói rằng đắc ta nậu chứ không thọ được tư tưởng thì hiển nhiên là đang còn ở còn tồn tại. Tuy báo và chánh báo đều phân minh, một sắc, một hương, một hành hoa, một ngọn áo cần thể được là trang nghiêm, phải đều là đối tượng của ta, và ta cần phải mong cầu đạt đến chứ không thể bỏ qua. Nếu không tự lượng sức, chỉ nhắm mắt học thuộc những điểm kẻ khác, có thể rất xác thực với kẻ ấy, nhưng chỉ là ý xuông đối với mình, thì có khác nào kẻ điên rồ chưa qua cõi sông đã toan bỏ tiền bạc. Tai xem bài trong ba bộ kinh Phật thuyết về thuyết minh truyền thống của đầu. Khi nói đến tướng tốt của Phật thì không một mái lông nào, một chân tóc nào, một hào quang nào, một sắc đẹp nào mà không diễn tả một cách tuyệt trần chi diệu. Khi nói đến cảnh giới trang nghiêm của tịnh độ, nào là hoa thơm, quả báo, hồ ngọc, cây vàng, không một cảnh nào mà không phải là cảnh khi ngủ trên thế gian. Tướng ấy cảnh ấy toàn là sự thật mà Phật đã thân chính, chứ đâu phải vẽ vời đặt để ra cho thiên hoa thì ta không nên có tà kiến cho các cảnh ấy là không có mà bị đọa vào không vọng ngoại đạo. Tất cả thiền, pháp bạch tông, tất cả pháp nào đều gì? Đều có xử lý viên dung mới là đúng. Nếu trường hợp mình chấp lý không và bỏ sự thì bị cô đồng, hay chấp sự không bỏ lý cũng bị cô đồng, hay là có một bên bị thiên, bị lợt, mà muốn quân bình được, tương xứng được, cân xứng được là phải gì? Lý sự viên dung. Vậy thì Phật tử nên biết rằng cho mới được tu tập của mình biết thực sự là cố nhau mới được, cùng phối hợp để hồn tương trợ nhau mới mong đi đến thành tựu. Có lý sự mới có chỗ ý cứ làm chương trình và mục tiêu để khởi phát triển. Ngược lại, có sự lý mới chính xác đạt được hiệu quả, lý soi đường cho sự xử thực mục tiêu của lý. Phàm làm việc gì mà có lý có sự thì phải thành. Ví như để biết lộ trình mà lại còn chịu cất bước ra đi, đã gây nhiều là những lộ trình mà mình biết rồi, quả đồ biết rồi nhưng mà còn phải gì phải cất bước ra đi. Mình hiểu lộ trình rồi mình không cất bước ra đi thì không có lộ trình, chỉ có lộ trình của quả đồ mà mình
Thank you.
không bị sổ được sự sự. Về phán một cách khác là sự sự, người không thực sự, biết không thể tự nhiên. Biết như biết nhà gần mặt mà không biết tự nhiên về nhanh, cứ ngồi ở khu thái hậu, đến nỗi biết nhà đẹp, sao còn được gọi là. Vì vậy, bọn thái không ngăn độ cả khu khu thái hậu, không biết tự nhiên về cách dễ dàng. Có độ người thế biến không, có người không biến thật của thật. Ngày xưa khi Phật còn trẻ nữa, có ngày châu lợi làm đàn đàn. Các bạn đang không biết gì thế, không biết gì thế. Và từ đức độ sáng, khi sinh ra làm thầy tự Phật, chỉ được Phật dạy cho hai chữ.
Giờ phút nào, có người cũng có thể chết được.
không một ai có đủ tài năng bảo đảm đời sống vững chắc lâu dài. Thế gian phải có câu ca rằng: đời người khác để không câu, sớm còn mới mất kiếm đâu. Lập đến dùng và vũ quản từ thân chính, không ai là bất khách. Xin hồn ngàn tự vô kịch, cho nên những thời đối phó những lúc phân phân. Ba công nhân sẽ lỡ một thời gian nào, trôi qua mà không tu gì. Bất cứ lúc nào tu được, hiểu được thì phải gấp rút dạng tinh thần hành về. Có thế, thì trong giờ phút không tu mới tránh khỏi cảnh quan tai hoàng sinh sôi, lúng túng dạng về. Có một số thường nghĩ sai lầm rằng tai chân còn chẳng, đời không còn dài, chỉ tu chính để nhân lành. Đợi khi nào dài nhất cho bắt đầu hạ cũng không tu cũng không. Trong sự tu niệm bằng cách sắp đặt tính toán như trên, thường hay có thể thành. Ngày xưa có người đến nhà bạn là Trương Tổ Đồng tuyên niệm. Trương nghe theo nhưng xin thất bại hồi ngày một lần, vì ba chuyện chưa làm được mà một cha mẹ đang còn thần, hai là con cái chưa dựng vợ gả chồng, ba là chuyện nhà chưa thu tiền phòng. Trương hẹn khi nào làm xong ba việc ấy sẽ hạ thủ công phu nhất tâm nhất thần. Tôi bị cáo từ ra về và trong ba tháng sau mới trở lui từ ý để tiến một bạn lên tu liền. Và khi trở lên thì những người bạn đã đang bị tiến bộ bởi ngập ngùi nhắc nhở của bạn thân này: ông bạn tôi tên Trương Tổ, tôi tìm hiểu một ngày qua là chiều diễn dương ác hại xong thèm chiều ba chiều chiều sau một đời của ba triệu. Trường hợp của Trương Tổ trên đây không phải là gì. Vì thế nếu đã có chí tu hành thì tâm có chí và phải biết lợi dụng thời gian bước khỏi để đánh hạnh về. Vậy lúc nào tu được là nên tu liền, lúc nào nghĩ được là phải nghĩ